chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Phần đầu chuyên mục là phần tin. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động sàng lọc tăng huyết áp qua bài viết Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tăng cường sàng lọc tăng huyết áp. Phần cuối là mục Bạn nên biết sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu về nguyên nhân và cách xử trí khi say nắng, nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện mục tiêu chương trình bổ sung vitamin A cho trẻ dưới 5 tuổi nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh, cải thiện phát triển thể chất cho trẻ em. Trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6, 100% các trạm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A liều cao kết hợp cân đo chiều cao cho trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2020. Theo đó, trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố được uống vitamin A và đảm bảo bổ sung thường xuyên cho những đối tượng không theo chiến dịch như trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A, trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp, trẻ bị nhiễm sởi, bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng. Để chương trình thực hiện hiệu quả, các đơn vị y tế đã đảm bảo công tác chuẩn bị, tập huấn việc nhận, bảo quản thuốc, liều lượng thuốc, kỹ thuật cho trẻ uống và đảm bảo an toàn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường truyền thông để các bậc phụ huynh hiểu rõ việc cần thiết phải bổ sung vitamin A cho trẻ. Chiến dịch đợt này phấn đấu 100% trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao, 90% trở lên bà mẹ có con sinh trong vòng 1 tháng và trẻ em mắc các bệnh có nguy cơ cao được uống vitamin A bổ sung theo quy định của chương trình. 95% trở lên trẻ em dưới 5 tuổi được cân đo trong chiến dịch. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018 đến nay, hoạt động sàng lọc tăng huyết áp được Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên duy trì ổn định, trở thành hoạt động thường xuyên của trung tâm. Trong tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai đo huyết áp miễn phí cho 100% bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám tại trung tâm và 32 trạm y tế xã phường trên địa bàn.
Chị Nguyễn Khánh Linh, tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đưa con nhỏ đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố đúng trong những ngày diễn ra tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Và chị đã được các y bác sĩ của trung tâm đo huyết áp miễn phí và tư vấn phòng chống bệnh tăng huyết áp. Khi được kiểm tra huyết áp, chị Nguyễn Khánh Linh rất phấn khởi. Chị chia sẻ.
Tôi thấy cái việc đo huyết áp toàn dân này thì là rất là tốt, dành cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên. Thì có căn cái huyết áp bệnh này thì có thể là nó có là huyết áp thấp, huyết áp cao và huyết áp cơn. Thì mình có như lứa tuổi của chúng tôi thì vẫn còn trẻ thì chưa quan tâm nhiều lắm về đến cái huyết áp của mình. Thì qua nhân đây thì cũng có thể phát hiện ra sớm để mình tìm cách phòng ngừa một cách tốt nhất có thể.
Cũng như chị Linh, mỗi người dân đến Trung tâm Y tế thành phố đều được tiếp đón, đo huyết áp, được tư vấn phòng chống bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch và được hướng dẫn về lối sống lành mạnh. Từ bỏ các thói quen có hại như uống rượu, hút thuốc lá, chế độ ăn uống, luyện tập vận động. Bệnh tăng huyết áp là một bệnh lý nguy hiểm. Huyết áp cao sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, có khả năng dẫn đến suy thận nếu không được kiểm soát tốt. Bệnh lý này được xếp cùng nhóm với các rối loạn, bệnh lý nguy hiểm khác như béo phì, tiểu đường type 2, cholesterol cao. Tăng huyết áp còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng vì chúng thường không có những biểu hiện hay triệu chứng cảnh báo trước. Các yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp là tuổi tác, thừa cân, béo phì, lối sống, ăn mặn, thiếu vận động thể lực, lạm dụng rượu bia thuốc lá, yếu tố tiền sử gia đình. Tình trạng tăng huyết áp hiện nay ngày càng gia tăng trên thế giới và ở Việt Nam. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị tăng huyết áp, kể cả trẻ em và người trẻ tuổi. Tăng huyết áp được coi là yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp được triển khai thực hiện từ năm 2018 với mục tiêu phát hiện ít nhất 50% số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện. Sau 3 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã có gần 5.600 người được kiểm tra, qua đó phát hiện gần 400 người bị tăng huyết áp. Hiện nay, số bệnh nhân tăng huyết áp đang được quản lý tại phòng khám ngoại trú tăng huyết áp trung tâm y tế và tại một số trạm y tế là gần 1.500 người. Số bệnh nhân tăng huyết áp tại cộng đồng là trên 5.200 người. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có 25 trạm y tế được Sở Y tế công nhận đủ điều kiện khám và điều trị ngoại trú tăng huyết áp. Bà Nguyễn Thị Lan, tổ 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, bị huyết áp cao nhiều năm nay, được quản lý và điều trị tại phòng khám ngoại trú tăng huyết áp, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, bày tỏ.
Tôi thì bị huyết áp cũng lâu rồi, thì tôi điều trị ở đây cũng lâu rồi mà tôi thấy cái điều trị huyết áp này là tương đối ổn. Nhưng mà tôi phải uống thuốc đều, cứ mỗi một ngày tôi uống buổi sáng là cứ theo chỉ thị của bác sĩ là tôi uống đều, nó mới giờ huyết áp của tôi nó ổn.
Nói về mục tiêu của chương trình đo huyết áp toàn dân, bà Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì người dân cũng đã quan tâm đến sức khỏe của mình hơn rất là nhiều. Đặc biệt là chúng tôi đã triển khai các chương trình truyền thông tại cộng đồng về cái bệnh tăng huyết áp với cái mục tiêu là duy trì cái việc mà đo huyết áp của tất cả những người mà đến khám tại trung tâm y tế cũng như tại trạm y tế thành đoàn thường xuyên, và với mục đích đó là kiểm soát, duy trì và sàng lọc những cái người mà bị tăng huyết áp tại cộng đồng và tránh những cái biến chứng của những người tăng huyết áp sau này.
Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế thành phố, 32 trạm y tế trên địa bàn thành phố đều đã tuyên truyền vận động người dân đến trạm y tế để được kiểm tra huyết áp miễn phí. Bà Lê Thị Huệ, trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay trạm y tế phường đang quản lý điều trị gần 150 đối tượng cao huyết áp. Đầu năm 2020, trạm được Sở Y tế công nhận đủ điều kiện khám và điều trị ngoại trú tăng huyết áp, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Nói về bệnh tăng huyết áp, bà Huệ cho biết.
Sau khi nhận được cái kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, thì trạm y tế phường Đồng Quang cũng đã tổ chức tuyên truyền đến toàn dân ngày lễ đo huyết áp. Đối với cái bệnh tăng huyết áp này thì đa phần là ở độ tuổi từ 50 tuổi trở ra. Thế tuy nhiên gần đây thì với cái xu hướng xã hội như bây giờ thì là cái lứa tuổi đã đang được trẻ hóa. Một số bệnh nhân đến đây để khám thì tôi cũng lồng ghép và đo huyết áp luôn, thì cũng đã phát hiện ra một số những trường hợp là ở tuổi rất là trẻ nhưng cũng bị mắc tăng huyết áp.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, trong tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp năm 2020 đã có trên 2.000 người được kiểm tra huyết áp, trong đó phát hiện trên 100 người tăng huyết áp. Những người được phát hiện tăng huyết áp được Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và các trạm y tế trên địa bàn thành phố quản lý theo dõi và điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, việc chủ động phòng ngừa bệnh tăng huyết áp là cần thiết nhất. Do đó, người dân nên thực hiện lối sống lành mạnh để hạn chế đến mức tối đa các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Cụ thể là không hút thuốc lá, thuốc lào, hạn chế rượu bia, ăn nhạt, hạn chế các thức ăn có nhiều chất béo bão hòa, chất béo động vật, các thức ăn có chứa nhiều chất bột đường, thịt đỏ hay thức ăn chế biến sẵn, nên tăng cường rau xanh trong các khẩu phần ăn hàng ngày, tập thể dục đều đặn và đi bộ nhẹ nhàng hàng ngày, 30 đến 60 phút mỗi ngày, tránh lo âu, căng thẳng thần kinh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, vân vân. Có thể thấy, việc tổ chức tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp đã góp phần vào tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, vận động mỗi người dân thường xuyên, định kỳ kiểm tra sức khỏe nói chung, dự phòng và điều trị kịp thời bệnh tăng huyết áp và các bệnh tim mạch nói riêng.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời, có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Trong mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về nguyên nhân và cách xử trí say nắng nóng.
Một đặc điểm chung là cả say nóng và say nắng đều dẫn đến một tình trạng tăng thân nhiệt. Khi thân nhiệt tăng sẽ dẫn tới tăng quá trình đào thải mồ hôi, làm cơ thể mất một lượng nước lớn. Hiện tượng này nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới hậu quả giảm khối lượng tuần hoàn, gây trụy tim mạch, rối loạn chất điện giải nặng, có thể gây tử vong. Một yếu tố nguy cơ nữa khi nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ gây rối loạn hoạt động chức năng của rất nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh. Các biểu hiện của say nắng, say nóng có thể tùy theo mức độ tăng thân nhiệt và thời gian. Có thể từ những biểu hiện nhẹ ban đầu là tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp chống ngực, rồi đến trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, tay chân rã rời, kích thích nhẹ, khó thở tăng dần, chuột rút và cuối cùng là ngất, hôn mê, trụy tim mạch, tử vong. trước một trường hợp say nắng, say nóng, cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế. Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân, chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Tại các trung tâm y tế, nạn nhân sẽ được truyền bù nước và điện giải cũng như các biện pháp hỗ trợ khác. Trong trường hợp nạn nhân sốt cao, có thể dùng paracetamol để hỗ trợ hạ sốt. Nếu có co giật, phải dùng các thuốc chống co giật cho bệnh nhân. Trường hợp nạn nhân hôn mê, có thể phải đặt ống nội khí quản thở máy. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng say nắng, say nóng. Đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng, luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống say nắng, say nóng. Đến đây thời lượng của chuyên mục đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.